Bất diệt kiếm thể, chương 695, Bách kiếm thiên hàng, tức kiếm phong mang, gocchuyenaudio.com. Ngay tức khắc hơn trăm con lôi long giận dữ giống lên, thân rồng vùng vẫy phủ khắp không trung, trong cùng một lúc chúng từ trên kiếm vân đáp xuống. Sắc mặt có vẻ hơi tái, Lục Thanh nắm giữ thức thứ 22 này, hiện giờ chỉ có thể làm được như trước mặt miễn cưỡng sinh ra bách long thiên hàng, căn cứ theo sự hiểu biết của Lục Thanh, nếu như một thức này đạt tới mức đại thành, xuất ra một kiếm thiên long xuất hiện, vạn kiếm thiên hàng, như hiện tại, hắn chỉ mới nắm được vỏ ngoài mà thôi. Dù là như vậy, trong khoảnh khắc bách long thiên hàng đánh xuống, lập tức biến hóa ra thành trăm thanh cự kiếm, khiến cho bọn Lý Trường Cầm chấn động tâm thần. Vì thế lớn như vậy, e rằng dù là tam kiếp kiếm hoàng đi vào trong đó, ngay tức khắc sẽ tan thành cho bụi hồn phi phách tán. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn như nước thủy triều chấn áp, khi thì dẻo dai mềm mại, khi thì cương mãnh vô cùng, chấn áp trên hồn thức của huyết vô cương, khiến cho kiếm ý huyết ma ngập trời trong lúc nhất thời cũng trở tay không kịp. Kiếm ý như vậy tựa như con lươn trơn tuột khó lòng nắm bắt. Huyết vô cương không biết đây là sự thay đổi gần đây của Lục Thanh, hắn hiểu ra ba đạo kiếm phách đây là đạo thứ nhất. Đạo cương nhu, hiện giờ Lục Thanh mới bắt đầu bước chân đầu tiên, vẫn chưa thể thu phát tự nhiên, nếu không kiếm ý này trấn áp kiếm ý ma đạo chỉ cần trong nháy mắt là có thể đè bẹp. Còn không bó tay chịu trói ánh mắt Lục Thanh như điện chóp. Vừa quát câu này, lập tức khiến cho trong vòng trăm dặm chấn động, tuy rằng thanh âm của hắn không lớn, nhưng mọi người trong vòng trăm dặm đều nghe rõ, giống như để lại dấu vết giữa tâm thần mọi người. Đại âm hy thanh, ánh mắt Lý Trường Cầm sáng rực. Nếu như người này nhập đạo ta ắt sẽ hưng vượng. Lý huynh nói sai rồi, Nhiếp Bích Tâm lắc lắc đầu. Người này thân đầy khí chân long, chính khí tại thân chính là khí chư thiên cuồn cuộn, chính khí càng thịnh vượng, cho dù người này là đệ tử trời sinh của Hạo Nhiên Tông ta ắt cũng sẽ là niềm tự hào của thiên đạo, một tam kiếp kiếm hoàng như vậy coi như người này là đệ nhất nhân dưới kiếm phách, cách kiếm phách cũng không còn xa nữa. Tuy muốn phản đối nhưng ngẫm nghĩ lại, Lý Trường Cầm cũng gật gật đầu. Nếu như Lục Thanh là tông sư kiếm phách lúc trước đã không vận dụng kiếm thức mà đã trực tiếp lấy lực lĩnh vực chấn áp trước mặt lực lĩnh vực của tông sư. Người dưới cảnh giới kiếm phách không hề có khả năng chống cự. Bách kiếm thiên hàng lúc này toát ra uy thế tuyệt đối không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn có thể tưởng tượng được, một kiếm này Lục Thanh gian khổ lắm mới lãnh ngộ ra, đặc biệt chuẩn bị đối phó với Bạch Ma Nữ, dù Bạch Ma Nữ đã là kiếm đế, bước vào cảnh giới kiếm phách Lục Thanh cũng có hai thành nắm chắc đánh trọng thương, huống chi huyết vô cương, bất kể lão có được kiếm thức hùng mạnh tới mức nào, nhưng thứ nhất lão chỉ mới là nhị kiếp kiếm hoàng, thứ hai dưới khí chân long chấn áp, huyết ma khí sợ sệt, căn bản không có khả năng dốc toàn lực phản kháng. Huyết vô cương trợn mắt gần rách khóe, nhìn trăm thanh cự kiếm đang đè ép xuống, lại thêm cỗ kiếm ý uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn. Xung quanh huyết vô cương mười mấy dặm, không gian ngưng động lại, giống như vô tận không gian cấm cố chồng chất lên nhau, trong không gian mười mấy dặm này. Những bức vách không gian chắc chắn tới nỗi khiến cho người sợ hãi, dù là huyết xà ngưng kết sau. gocchuyenaudio.com, lưng huyết vô cương cũng cất tiếng rít đầy đau đớn và giàn dữ. Quần xà loạn vũ, huyết vô cương trầm giọng quát. Ngay tức khắc, quanh mình lão bắn ra vô số kiếm cương, lúc này thân hình cao lớn của huyết vô cương trong nháy mắt trở nên uể oải tưởng chừng như già đi hàng chục tuổi, trên mặt nếp nhăn hiện đầy, thần quang diệt hết. Lúc này, huyết xà sau lưng huyết vô cương lại bành trướng, sau đỏ nổ tung ầm ầm, hóa thành vô số ma xà màu đỏ máu rực rỡ, mỗi con ma xà như vậy dài 700 trượng toát ra huyết ma khí vô biên ăn mòn không gian, kiếm cương huyết ma trên chiếc sừng chớp động, lập tức có vô số đạo kiếm ý huyết ma bắn ra, đồng thời đè ép về phía Lục Thanh. Thần quang trăm người mắt thoáng chóp động, từ giữa mi tâm của Lục Thanh thần mang màu vàng trắng lóe lên. Ngay tức khắc một thanh tiểu kiếm dài một tấc xuất hiện ở mi tâm. Phía sau tiểu kiếm này còn có một trừ đạo màu xanh sáng lập lòe toát ra khí tức như ẩn như hiên. Vào lúc này, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang màu sáng trắng từ mi tâm Lục Thanh bắn nhanh ra, kiếm ý huyết ma rực rỡ trong không trung tức thì bị phá nát biến mất không thấy. Nhưng đạo kiếm quang sáng trắng kia chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó xông thẳng vào thần đình thức hải của huyết vô cương. Thức kiếm, kiếm giả các tông chấn động trong lòng, tất nhiên là nhận ra thủ đoạn thần thông của Lục Thanh. Nói đúng ra có rất nhiều kiếm giả các tông hiểu biết về uy lực của thức kiếm. Nhưng muốn ngưng tụ thành thức kiếm cần phải có nghị lực rất lớn, không phải người bình thường có thể làm được. Khí phong mang tiên vào thần đình thức hải, chỉ hơi sơ ý chắc chắn sẽ lâm vào kết cục hồn phi phách tán. Dù là toàn giới kim thiên, người có thể ngưng tụ thành thức kiếm trong kiếm giả các tông cũng chỉ có một hai người mà thôi. Thức kiếm nhập thể, hơn nữa bản thân Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết, nhờ vậy hồn thức hùng mạnh hơn xa tam kiếp kiếm hoàng bình thường, huyết vô cương chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng làm sao có thể ngăn cản được. Gần như trong nháy mắt, ánh mắt Huyết Vô Cương trở nên đờ đẫn ngây dại, lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết, cả người từ trên không trung xả xuống, mà trên không trung, vô số huyết xà đã mất đi khống chế, ngay sau đó cũng đồng thời tán loạn. Kiếm chỉ lục thanh thoáng động, trăm đạo cự kiếm dài ngàn trượng kia lập tức biến đổi phương hướng, bắn vào một mảnh hoang sơn xa ngoài trăm dặm. Ầm, hoang sơn kia lật úp, bị đất tung bay nghịch trời, không gian chấn động, trong mắt kiếm giả các tông, không gian ngoài mấy trăm dặm cũng trở nên vặn vẹo, xuất hiện từng đạo không gian động hư tối đen, dù là ở cách quá xa, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng. Khoảng 10 lần hô hấp sau, kiếm giả các tông nhìn lại, tuy rằng mảnh hoang sơn kia không lớn, nhưng ước lượng cũng có chu vi chừng 20 dặm, dưới một kiếm này đã bị san bằng hoàn toàn. Kiếm thức này thật là đáng sợ. Đây là suy nghĩ chung của mọi người trong lúc này, Lục Thanh dẫn động pháp tắc, Huyết Vô Cương đang từ trên không xa xuống lập tức bị đưa tới trước mặt hắn. Lúc này toàn thân Huyết Vô Cương dính đầy huyết ứ màu đỏ tím, thức hải bị trọng thương, đã không còn khả năng khống chế thân thể, tự nhiên không thể điều động uy năng của pháp tắc và kiếm chủng, hiện tại xem như Huyết Vô Cương đã mất đi tất cả chỗ dựa. Không biết vị tiền bối này là, hai người Lý Trường Cầm dẫn đầu tất cả đại sư các tông tiến tới trước mặt Lục Thanh. Lục, góc truyện audio.com, Thanh điều động pháp tắc đưa Huyết Vô Cương tới trước mặt hai người Lý Trường Cầm, đoạn nói. Người này thân đầy huyết ma khí quỷ dị vô cùng, hôm nay cũng không biết lão có dã tâm gì, xin giao cho hai vị tông chủ xử trí vậy. Hai người Lý Trường Cầm nhìn nhau, đồng thời giơ kiếm chỉ lên thi lễ với Lục Thanh, nhưng bị Lục Thanh xuất ra một đạo pháp tắc lăng không ngăn lại. Pháp tắc này không biết thuộc hệ nào mà thật là kỳ dị. Vừa tiếp xúc qua, mắt hai người Lý Trường Cam lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Pháp tắc của Lục Thanh kỳ quái vô cùng, trong đó rộng rãi mênh mông, bao la bát ngát cũng chân thật đáng tin, hơn nữa còn mơ hồ ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Nên hai người Lý Trường Cầm đoán, có lẽ đây là một hệ nào đó ngoài ngũ hành, hiếm có mà hùng mạnh. Chư thiên hưu đạo, khí các hệ có hàng ngàn hàng vạn, cho dù kiếm đạo ra đời đã có 5 vạn năm. Nhưng sức người có hạn, không thể biết được đâu là cuối, dù là bậc kiếm thánh kiếm đạo cũng không thể nói rõ, rốt cục trên đời này tồn tại bao nhiêu hệ. Chẳng hay cao danh quý tánh của đại sư, Lý Trường Cầm hỏi, tại hạ Lục Thanh tham kiến hai vị tông chủ, nguồn truyền, chuyện phun Lục Thanh khẽ thi lễ, sau đó lại quay sang thi lễ với hai người Tửu Kiếm Hoàng. Hai vị tiền bối đã lâu không gặp, thật sự là tiểu hữu sao? Dù với tâm cảnh của hai người Tửu Kiếm Hoàng hiện tại cũng khó mà tin được, bọn họ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh vào mấy năm trước. Trong hồ hy thước tháp Thủy Vân, Cầm Kiếm Hoàng ngập ngừng nói. Không sai, Lục Thanh gật gật đầu. Xin cảm tạ hai vị tiền bối lúc trước đã chỉ điểm. Lúc này rốt cục kiếm giả các tông cũng sáng tỏ, đặc biệt có vài đại sư trong số đại sư các tông từng gặp mặt Lục Thanh một lần, lúc này lộ ra vẻ bừng tinh ngộ. Quả nhiên là không biết Thần Sơn chân diện mục chỉ vì đang ở tại Thần Sơn. Cảnh giới cao thâm của tiểu hữu đã làm bọn ta nghi ngờ một hồi. Tửu Kiếm Hoàng lắc đầu cười khổ. Sau khi Lục Thanh tự mình yên bức màn nghi hoặc, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Ánh mắt của Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên nhìn Lục Thanh cũng dần dần sáng lên. Trong lòng đại sư các tông đều thầm cân nhắc, thật không ngờ chỉ không gặp trong thời gian ngắn ngủi, Lục Thanh nổi danh chân long kiếm tông lại có được thực lực này, e rằng tam kiếp kiếm hoàng cũng không thể nào sánh kịp, chưa nói Lục Thanh có sự giao hảo cùng Cầm Kiếm Tông và Hạo Nhiên Tông, mối quan hệ này thật là đáng để cân nhắc cẩn thận. Đặc biệt không lâu sau Tử Hà Tông sẽ chuyển tới giới Kim Thiên, có Lục Thanh tọa chấn. E rằng tông môn cấp Kim Thiên bình thường cũng không dám khi dễ. Không phải vậy sao, với thực lực cực mạnh mà Lục Thanh vừa thể hiện. Rất nhiều tông môn của giới Kim Thiên, ngoại trừ 5 đại tông môn có được tông sư kiếm phách, 43 tông còn lại muốn ngăn trở bước chân, cũng muôn vàn khó khăn. Hôm nay vất vả cho tiểu hữu rồi, tuy nhiên sự việc phát triển tới mức này, chúng ta cũng gánh vác không nổi. Cầm Kiếm Hoàng tỏ ra cảm khái. Tên Huyết Vô Cương này thân đầy ma khí, hiện giờ đã bị chúng ta bắt giữ, cũng chỉ có thể đưa tin cho 5 đại tông môn cùng nhau phán xét, đến lúc đó để xem huyết hải môn bọn chúng còn lời gì để nói. Không sai nên làm như vậy. Lúc này nghe Cầm Kiếm Hoàng nhắc tới chuyện xử trí Huyết Vô Cương, đại sư các tông đều mở miệng tán thành. Kiếm thức mà lúc này Huyết Vô Cương vừa thi triển, uy năng bao trùm như vậy, rõ ràng là muốn giết tất cả bọn họ để diệt khẩu. Góc truyện audio.com, lúc này bọn họ chẳng còn e ngại huyết hải môn, có các tông tại đây, cho dù huyết hải môn hùng mạnh tới mức nào cũng tuyệt đối không thể lật ngược tình thế, dùng lực một tông mà chống lại đại thế của một giới. Xin mời chư vị trở về Bái Nguyệt Phong, chúng ta cùng nhau thảo luận. Lý Trường Cầm lập tức lớn tiếng nói, lập tức, ánh mắt Nhiếp Bích Tâm nhìn về phía Lục Thanh, các vị, mời, biết mọi người đang chờ mình, Lục Thanh cũng không từ chối, thản nhiên nói. Lúc này trên Bái Nguyệt Phong, kiếm giả các tông cùng vói đệ tử hai tông đều đứng trên quảng trường trông ngóng. Cách Trương,